Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, với giao ước Sinai, 50 ngày sau cuộc xuất hành lịch sử ở chân núi Sinai, Thiên Chúa đã ký kết với dân được giải thoát một giao ước. Giao ước này Thiên Chúa nhận Israel làm dân riêng của Ngài. Và từ đó Israel trở thành một dân và được gọi là dân tuyển chọn, dân ưu tuyển, dân riêng. Người Do Thái qua các thời kỳ trong lịch sử, qua các thời đại, họ ý thức về địa vị siêu việt của mình. Và thậm chí họ ý thức một cách quá khích. Họ cho rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa riêng của họ và họ là dân riêng của Ngài. Thiên Chúa là Thiên Chúa riêng của họ, cho nên Thiên Chúa chỉ yêu thương, chỉ chăm sóc, chỉ ban ơn cho mỗi một dân của họ mà thôi. Và Thiên Chúa không thương các dân xung quanh, và họ tự cho mình là dân được tuyển chọn và họ đối nghịch với các dân khác. Họ cho những dân xung quanh là dân ngoại và họ không có bổn phận phải yêu thương, thậm chí họ coi những dân xung quanh như kẻ thù vậy. Chính cái thái độ ích kỷ ấy, chính cái thái độ kiêu căng ấy đã truyền từ ngày này sang ngày kia, và nó thành một cái nếp nghĩ, nó thành một cái lối suy nghĩ của người Do Thái. Cho nên họ không thể nào muốn Chúa là yêu thương các dân tộc khác như họ. Nhưng đó là suy nghĩ của họ thôi. Đó là suy nghĩ của người Do Thái mà thôi, chứ đó không phải là những gì mà Thiên Chúa thực hiện. Bởi vì thật ra Thiên Chúa là cha của muôn dân. Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn loài. Thiên Chúa là đấng yêu thương muôn loài muôn vật. Nếu như Ngài chọn dân Israel làm dân riêng thì chỉ nhờ đó mà Ngài thực hiện kế hoạch của Ngài mà thôi. Mà kế hoạch của Ngài là gì? Là cứu độ muôn dân. Chính vì thế mà ngay trong thời Cựu Ước thì Thiên Chúa cũng đã thể hiện tình thương của Ngài với dân ngoại. Thiên Chúa đã thể hiện lòng thương xót của Ngài với dân ngoại. Mà bài sách thánh thứ nhất chúng ta nghe hôm nay đã cho chúng ta cái bằng chứng ấy. Bài sách Các Vua quyển thứ hai nói về ông Naaman, một vị tướng Syri, một người ngoại. Ông ta bị phong cù, ông ta đứng đầu quân đội của Syri, nhưng ông ta lại bị bệnh phong cù. Và nghe tin ở bên Israel có một vị ngôn sứ có khả năng chữa khỏi, cho nên ông đã xin phép vua Syri để đến đất nước Palestine gặp người của Thiên Chúa, để xin người của Thiên Chúa chữa cho lành. Câu chuyện ấy chúng ta chắc có biết đến và còn nhớ. Người của Thiên Chúa bảo ông ta xuống sông Jordan để tắm 7 lần. Lúc đầu thì ông không chịu. Ông nghĩ rằng thì là con sông này có sạch gì hơn những con sông ở quê hương ông. Nhưng mà những người trợ lý đã tư vấn cho ông rằng nếu ông Elijah này có nói với tướng quân những việc khó khăn tướng quân cũng còn phải làm, phương chi ông chỉ bảo xuống sông tắm 7 lần thôi thì tại sao tướng quân lại không thực hiện? Ông nghe và ông đã xuống sông tắm 7 lần. Sau đó như bài sách thánh hôm nay nói với chúng ta, da thịt ông đã lành lặn và đẹp đẽ như da thịt một đứa trẻ. Khi thấy mình được khỏi bệnh, Khi thấy mình được chữa lành một cách lạ lùng, ông quay trở lại người của Thiên Chúa để nói lời tuyên xưng đức tin. Đầu tiên ông đưa một ít lễ vật cho người của Thiên Chúa, không phải là để tạ lễ đâu, nhưng mà để nói rằng, để tuyên xưng lòng tin rằng chính người này là vị ngôn sứ của Thiên Chúa, người này là người của Thiên Chúa. Và vì Elijah đã từ chối, cho nên ông nói rằng: vậy thì xin cho tôi một ít đất vừa hai con la chở được, để tôi trở về, đem về quê hương lập bàn thờ để tôn thờ Thiên Chúa. Bởi vì ông nói: vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa. Có Chúa, có Đức Chúa là đấng hằng sống. Tôi biết trên khắp mặt đất này không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ Israel. Rõ ràng là ông đã nhận ra ơn của Thiên Chúa, rõ ràng là ông nhận được lòng thương xót của Chúa, rõ ràng là ông đã đón nhận được hồng ân đức tin. Một người ngoại đã đón nhận được hồng ân đức tin, một người ngoại đã tuyên xưng đức tin, một người ngoại đã tuyên bố tôn thờ Thiên Chúa của Israel. Từ nay sẽ không thờ bất cứ một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của Israel. Trong khi như sau này chúng ta thấy Chúa Giêsu nói: có biết bao nhiêu người ở Israel cũng bị phong cùi mà đã không được sạch, còn ông Naaman, một người ngoại, lại được Chúa thương. Điều đó chứng tỏ rằng Thiên Chúa không chỉ thương Israel, nhưng mà Thiên Chúa còn thương hết tất cả mọi dân. Người ngoại cũng được Chúa ban ơn, và đôi khi người ngoại lại còn có một đức tin mạnh hơn cả những người trong dân Chúa nữa. Và câu chuyện người mời người phong cùi ở trong bài tin mừng hôm nay làm chứng điều đó. Mười người phong cùi cất tiếng xin Chúa Giêsu thương xót mình. Họ ở trong tình trạng quá đau khổ, đau khổ về thể xác, đau khổ về tinh thần, bởi vì họ bị loại trừ. Và vì thế cho nên họ kêu xin Chúa Giêsu thương xót họ. Họ tin rằng Chúa Giêsu có thể giúp họ được lành sạch, và họ đã được như lòng mình ước mong. Chúa Giêsu bảo rằng: hãy đi trình diện với các tư tế. Đi trình diện với các tư tế để làm gì? Để chứng tỏ là mình đã được sạch, chứng tỏ là mình đã được khỏi, và để được nhận trở về cộng đoàn. Trước đây họ bị loại trừ, và bây giờ sau khi đã được chữa lành thì họ trình diện với các tư tế để được trở lại với cộng đoàn, để trở thành một thành viên của cộng đoàn. Trong khi họ đi, họ được sạch, nhưng chỉ có một người quay trở về tôn vinh Thiên Chúa, chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn Chúa Giêsu, chỉ có một người quay trở lại để thực hiện một cử chỉ của hành vi thờ phượng, để cử thể hiện một hành vi của đức tin, đó là quỳ dưới chân Chúa Giêsu. Lúc này tác giả Luca mới tiết lộ lý lịch của anh ta. Anh này lại là người Samari, một người ngoại nữa. Trong khi chín người kia là người Israel, đã không biết quay trở lại để tôn vinh Thiên Chúa, đã không biết quay trở lại để cảm ơn Chúa Giêsu, đã không biết quay trở lại để thể hiện lòng tin, thì một người ngoại lại đã biết làm điều đó. Một người ngoại đã biết làm điều đó. Chúa Giêsu bảo là: thế thì chín người kia không được khỏi hay sao? Chúng ta biết Chúa chắc chắn rộng rãi. Những người, 10 người đều được sạch hết, nhưng mà chỉ có một người mới đón nhận được đức tin đích thực mà thôi. Chúng ta có thể nói 10 người được chữa, nhưng mà chỉ có một người được cứu. 10 người được chữa mà chỉ có một người được cứu thôi. 10 người được chữa bệnh nhưng có một người được đón nhận đức tin đích thực, một người được cứu thoát. Người ấy lại là người Samari. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi nhắc lại cho chúng ta những câu chuyện của Kinh Thánh này, nó có đánh động chúng ta hay không? Bởi vì chúng ta đang là dân của Chúa, chúng ta là thành viên của Hội Thánh, chúng ta đang là dân của Chúa. Chúng ta có tự hào mình là dân riêng, chúng ta có tự hào mình có các bí tích, chúng ta có tự hào mình vì có đức tin. Nhưng mà liệu có thật sự chúng ta có đức tin như là những người ngoại không? Liệu chúng ta có khi nào khép lòng mình lại để muốn Chúa chỉ thương mình mà Chúa không quan tâm gì đến những người anh em xung quanh không? Thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp của lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rằng chúng ta đã được đón nhận hồng ân đức tin. Chúng ta đã được làm thành dân riêng mới của Chúa. Nhưng còn biết bao nhiêu người mà ngày nay vẫn còn đang được coi là dân ngoại. Họ cùng là những người đồng bào ruột thịt với chúng ta. Họ bị coi là dân ngoại bởi vì họ chưa có đức tin. Trong khi ý muốn của Chúa là yêu thương và muốn ban hồng ân đức tin cho hết mọi người. Và chúng ta là những người được sai đi để tỏa sáng đức tin và giới thiệu đức tin, chia sẻ đức tin cho những anh chị em xung quanh. Thánh Phaolô đã phải bị tù đầy khi làm việc đó, nhưng mà Ngài bảo rằng dẫu rằng tôi có tù nhưng mà lời Chúa thì không có bị cầm tù. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải theo mẫu gương của Phaolô, làm hết sức mình để có thể chia sẻ hồng ân đức tin cho anh chị em xung quanh, để có thể làm cho tất cả những người xung quanh của chúng ta trở thành dân tộc của Chúa. Sứ mạng ấy được trao phó cho chúng ta, sứ mạng ấy được trao phó cho những ai gọi là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta ý thức về nhiệm vụ của mình và chúng ta cầu xin Chúa để giúp chúng ta biết sống như thế nào, biết làm chứng cho Chúa ra sao để muôn dân được đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.